Kinh Văn. Xá Lợi Phất. Đó là chư Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát làm tất cả những gì thường vì một việc, đó là mở bày cho chúng sinh ngộ được tri kiến của Phật. Xá Lợi Phất: Như Lai chỉ dùng một Phật thừa mà vì chúng sinh thuyết pháp, chẳng có hai hoặc ba thừa nào khác. Xá Lợi Phất: Hết thảy mười phương chư Phật cũng lại như thế. Xá Lợi Phất: Chư Phật quá khứ dùng vô lượng vô số phương tiện, đủ thứ nhân duyên lời lẽ thí dụ, mà vì chúng sinh diễn nói các pháp. Pháp đó đều vì một Phật thừa. Các chúng sinh đó, theo chư Phật nghe pháp, cứu kính đều đắc được nhất thiết chủng trí.
Giảng giải. Xá Lợi Phất: Khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến mà ta nói ở trước, khiến cho chúng sinh liễu sinh thoát tử, lìa khổ được vui. Đó tức là chư Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời. Đức Phật nói với Xá Lợi Phất: Chư Phật Như Lai chỉ giáo hóa các Bồ Tát làm tốt cả những gì thường vì một việc, thường thường chỉ vì một đại sự nhân duyên, tức là mở bày cho chúng sinh ngộ được tri kiến của Phật. Xá Lợi Phất: Như Lai chỉ dùng một Phật thừa mà vì chúng sinh thuyết pháp, chẳng có hai hoặc ba thừa nào khác. Mười phương chư Phật Như Lai chỉ dùng một Phật thừa duy nhất để giáo hóa chúng sinh, vì chúng sinh mà nói pháp, chẳng có đại thừa hoặc tiểu thừa. Hai hoặc ba tức là đại thừa, tiểu thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Chẳng có các thừa ấy, cũng chẳng có thừa nào khác. Chẳng có đại thừa, chẳng có tiểu thừa, cũng chẳng có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát thừa vậy. Vậy đó là thừa nào? Tức là duy nhất một Phật thừa. Xá Lợi Phất: Pháp của tất cả mười phương chư Phật cũng như thế. Tất cả hết thảy mười phương chư Phật thuyết pháp thì cũng chỉ nói duy nhất một Phật thừa, chẳng có thừa nào khác. Xá Lợi Phất: Chư Phật quá khứ dùng vô lượng vô số phương tiện, đủ thứ nhân duyên. Những nhân duyên gì? Tức là bạn trồng nhân lành thì được quả lành, trồng nhân ác thì được quả ác. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, đủ thứ nhân duyên quả báo. Lời lẽ ví dụ, lại dùng đủ thứ ví dụ, đủ thứ lời lẽ tốt đẹp để giáo hóa chúng sinh. Mà vì chúng sinh diễn nói các pháp, pháp đó đều vì một Phật thừa. Tuy nhiên, nói là có tiểu thừa, đại thừa hoặc thanh văn, duyên giác, Bồ Tát thừa, song bổn hoài cứu kính của Phật chỉ vì nói Phật thừa để tiếp dẫn chúng sinh sớm thành Phật đạo. Các chúng sinh đó, theo chư Phật nghe pháp, cứu kính đều đắc được nhất thiết chủng trí. Tất cả chúng sinh bắt đầu theo chư Phật nghe pháp, cứu kính đều đắc được nhất thiết chủng trí. Trí gồm có: 1. Nhất thiết trí. 2. Đạo chủng trí. 3. Nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí là thuộc về không, là sở chứng đắc về lý không của hàng nhị thừa. Đạo chủng trí là lý chứng đắc của quyền thừa Bồ Tát, cũng gọi là có, hữu, còn gọi là giả. Có này là giả có, chẳng phải thật. Cho nên, nhất thiết chủng trí tức là trung đạo, chẳng rơi về có, cũng chẳng rơi về không. Đó là trí huệ trung đạo của chư Phật chứng đắc. Kinh Văn. Xá Lợi Phất: Chư Phật vị lai sẽ xuất hiện ra đời, cũng dùng vô lượng vô số phương tiện, đủ thứ nhân duyên lời lẽ thí dụ, mà vì chúng sinh diễn nói các pháp. Pháp đó đều vì một Phật thừa.
các chúng sinh đó theo Phật nghe pháp cứu kính đều đắc được nhất thiết chủng trí. Xá Lợi Phất, hiện tại chư Phật Thế Tôn trong mười phương vô lượng, trăm ngàn vạn ức các cõi Phật, làm lợi ích an lạc chúng sinh, chư Phật đó cũng dùng vô lượng vô số phương tiện, đủ thứ nhân duyên lời lẽ thí dụ mà vì chúng sinh diễn nói các pháp. Pháp đó đều vì một Phật thừa. Các chúng sinh đó theo Phật nghe pháp cứu kính đều đắc được nhất thiết chủng trí. Xá Lợi Phất, chư Phật đó chỉ giáo hóa Bồ Tát vì muốn chỉ bày cho chúng sinh tri kiến của Phật, muốn cho chúng sinh ngộ được tri kiến của Phật, muốn cho chúng sinh vào được tri kiến của Phật. Giảng giải. Xá Lợi Phất, chư Phật quá khứ vì chúng sinh thuyết pháp như thế, còn chư Phật vị lai cũng như thế. Khi chư Phật xuất hiện ra đời thì cũng dùng vô lượng vô số phương tiện, đủ thứ nhân duyên, lời lẽ ví dụ mà vì chúng sinh diễn nói các pháp. Pháp đó đều vì một Phật thừa. Pháp của chư Phật nói đều vì duy nhất một Phật thừa, chẳng có thừa nào khác. Các chúng sinh đó theo Phật nghe pháp cứu kính đều đắc được nhất thiết chủng trí. Phật nói các pháp mục đích cuối cùng là khiến cho tất cả chúng sinh đắc được nhất thiết chủng trí. Xá Lợi Phất, hiện tại chư Phật Thế Tôn trong mười phương vô lượng, trăm ngàn vạn ức các cõi Phật, làm lợi ích an lạc chúng sinh. Hiện tại hết thảy cõi nước trong mười phương cũng đều thấm nhuần lợi ích tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều được yên ổn và khoái lạc. Chư Phật đó cũng dùng vô lượng vô số phương tiện, đủ thứ nhân duyên, lời lẽ ví dụ mà vì chúng sinh diễn nói các pháp. Pháp đó đều vì một Phật thừa. Các chúng sinh đó theo Phật nghe pháp cứu kính đều đắc được nhất thiết chủng trí. Phật nói các pháp mục đích duy nhất là khiến cho chúng sinh đắc được nhất thiết chủng trí, viên mãn bồ đề, quy vô sở đắc. Xá Lợi Phất, chư Phật đó, tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai, chỉ giáo hóa Bồ Tát. Mục đích của các ngài là giáo hóa khiến cho phát tâm Bồ Tát thành Phật đạo. Vì muốn chỉ bày cho chúng sinh tri kiến của Phật, vì muốn cho chúng sinh ngộ được tri kiến của Phật, vì muốn cho chúng sinh vào được tri kiến của Phật, hết thảy chư Phật trong mười phương ba đời đều vì duy nhất một Phật thừa. Mà trước hết nói pháp môn thiện xảo phương tiện, mục đích cuối cùng là khiến cho tất cả chúng sinh đắc được tri kiến của Phật, đắc được trí huệ của Phật, đắc được quả vị Phật. Kinh văn. Xá Lợi Phất, ta này cũng lại như thế, biết các chúng sinh có đủ thứ dục niệm chấp trước nơi thâm tâm, tùy theo bản tánh của họ, ta dùng đủ thứ nhân duyên, lời lẽ thí dụ sức phương tiện để vì họ nói pháp. Giảng giải. Xá Lợi Phất, ta này cũng lại như thế, ta hiện tại giáo hóa chúng sinh cũng dùng đủ thứ nhân duyên lời lẽ ví dụ mà vì chúng sinh nói pháp. Biết các chúng sinh có đủ thứ dục niệm, ta biết hết thảy chúng sinh, mỗi chúng sinh đều có vô lượng vô biên dục niệm chấp trước nơi thâm tâm. Những dục niệm này chẳng phải một đời một kiếp hoặc mấy kiếp tích tập nên, mà là từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp tập nhiễm mà ra. Những dục niệm này tích tập thâm sâu ở trong tám thức của chúng sinh, do đó chẳng thể nào xả bỏ được. Sức tập nhiễm này lớn vô cùng, do tâm chấp trước nên chẳng dễ gì đắc được giải thoát. Vì nhân duyên đó, cho nên ta tùy theo bổn tính của họ, dùng đủ thứ nhân duyên, lời lẽ ví dụ sức phương tiện mà vì họ nói pháp. Kinh văn: Xá Lợi Phất, như thế đều vì đắc được một Phật thừa nhất thiết chủng trí. Xá Lợi Phất: Ở trong mười phương thế giới còn chẳng có hai thừa, hà huống có ba? Xá Lợi Phất: Chư Phật xuất hiện ra đời ác năm trược, kiếp trược, phiền não trược, chúng sinh trược, kiến trược, mạng trược. Như thế Xá Lợi Phất, vào thời kiếp trược loạn thì chúng sinh cấu nặng, sang tham, đố kỵ, thành tựu các căn chẳng lành. Chư Phật dùng sức phương tiện nơi một Phật thừa mà phân biệt nói ba. Xá Lợi Phất, nếu đệ tử của ta tự cho mình là bậc A-la-hán, Bích Chi Phật, mà chẳng nghe chẳng biết việc chư Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát, những người đó chẳng phải đệ tử của Phật, chẳng phải A-la-hán, chẳng phải Bích Chi Phật. Giảng giải. Xá Lợi Phất, như thế đều vì đắc được một Phật thừa nhất thiết chủng trí. Như ở trước có nói, chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai nói pháp đều giống nhau, đều vì đắc được một Phật thừa nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí. Xá Lợi Phất, ở trong mười phương thế giới còn chẳng có hai thừa, hà huống có ba? Ở trong mười phương thế giới của chư Phật còn chẳng có hai thừa, hà huống có ba? Hai thừa có thể nói là đại thừa và tiểu thừa, lại có thể nói là tạng giáo và thông giáo. Ba thừa tức là chỉ biệt giáo. Kinh Hoa Nghiêm là đốn giáo, là pháp giáo hóa Bồ Tát, song cũng bao quát bất định giáo. Tạng giáo và thông giáo là pháp giáo hóa A-la-hán và duyên giác. Biệt giáo là đối với thanh văn và duyên giác, sẽ phải hồi tiểu hướng đại, phải hồi hướng đến duyên giáo, hà huống có ba? Ba ở đây cũng có thể nói là tạng, thông và biệt giáo. Vì Kinh Pháp Hoa là thuần duyên độc diệu. Thuần duyên tức là chỉ nói về duyên giáo, độc diệu tức là chỉ có Kinh Pháp Hoa mới là diệu nhất. Ngoài ra tạng, thông, biệt giáo đều chẳng sánh bằng. Do đó, duy chỉ một Phật thừa, tức cũng là nói duyên giáo, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát thừa đều là quyền giáo. Xá Lợi Phất, chư Phật xuất hiện ra đời ác năm trược. Kiếp trược, kiếp tức là thời gian, bổn lai thời gian chẳng tồn tại, nhưng vì ở tại phần của chúng sinh, sinh ra tâm phân biệt mới có quá khứ, hiện tại và vị lai ba đời, cho nên gọi là kiếp. Kiếp là tiếng Phạn, nếu nói đủ là kiếp ba, dịch là thời phần. Vào thời đại tội ác đầy dẫy này, cho đến thời gian cũng ô nhiễm. Phiền não trược tức là có năm độn sử: tham, sân, si, mạng, nghi. Đó là gốc rễ của phiền não. Kiến trược tức là năm lợi sử: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tà kiến. Độn là vì nó đến chậm, lợi là vì nó đến nhanh. Chúng sinh trược, chúng sinh có đủ thứ nhân duyên thiện ác xen tạp. Mỗi chúng sinh đều có nghiệp ác đặc biệt của họ, cho nên chúng sinh cũng ô trược. Mạng trược, mạng tức là một đoạn thời gian của báo thân chúng sinh, tức là mạng sống. Mạng sống của ô trược, trược là gì? Trược cũng giống như bùn ở dưới nước, dùng tay khuấy thì đục ngầu, nhìn chẳng rõ. Thế giới này do năm thứ trược đục này tạo thành, cho nên thế giới cũng chẳng sạch sẽ, cho nên gọi là đời ác năm trược. Như thế Xá Lợi Phất, vào thời kiếp trược loạn thì chúng sinh cấu nặng. Tội cấu của chúng sinh nặng vô cùng. Sân, tham, đố kỵ, sân tức là keo kiệt, không thể xả bỏ một đồng xu. Tham tức là chẳng những không xả bỏ mà còn tham lam tài vật của người khác. Tham chẳng biết chán. Người sang tham thì tương lai phải chịu quả báo nghèo cùng. Bây giờ kể về chuyện tham cho mọi người nghe. Có một người nọ, sau khi chết rồi thì đến chỗ vua Diêm Vương. Vua Diêm Vương hỏi y, ông là người thông minh, khi ông còn sống thì cũng chẳng thiệt thòi gì. Ông kiếp sau làm người thì muốn ăn của người khác hay ăn của chính mình? Ông ta nghĩ, ăn đồ của mình thì hao tốn, còn ăn đồ của người thì chẳng tốn hao gì của mình. Bèn nói với vua Diêm Vương, tôi thích ăn của người, chẳng thích ăn của mình. Vua Diêm Vương nói, tốt, vậy ông đi làm heo. Heo thì chuyên môn ăn của người, chẳng ăn của mình. Do đó, người tâm tham này mới biết ăn của người khác là sai lầm. Nhưng đã yêu cầu với vua Diêm Vương, chẳng thể nào thay đổi được nữa. Do đó bèn đi làm heo. Heo thì suốt ngày đến tối ăn đồ của người, tức là vì tâm tham mà phải gánh chịu. Đố kỵ, đố tức là đố hiền, nghĩa là thấy bất cứ người nào nếu tốt hơn mình thì chẳng vui. Kỵ là kỹ năng, nếu người nào mà giỏi hơn mình thì sinh tâm ganh tị, cho nên hợp lại gọi là đố kỵ, tức là ghen ghét người khác, người giỏi hơn mình. Người có tâm ghen ghét thì tương lai sẽ đọa lạc, kiếp sau hoặc làm súc sinh vì tâm sân hận quá nặng. Các căn chẳng lành. Vì chúng sinh tham, sân, đố kỵ, cho nên làm được những gì cũng đều chẳng phải việc tốt, mà trở thành căn chẳng lành. Căn chẳng lành tức là căn ác. Chư Phật dùng sức phương tiện, quyền xảo, nơi một Phật thừa mà phân biệt nói ba, vốn chỉ là một Phật thừa, chẳng có thừa nào khác. Nếu lúc khởi đầu kêu chúng sinh thành Phật thì tất cả chúng sinh đều chẳng tin. Cho nên mười phương chư Phật trước hết đều nói pháp tiểu thừa, dẫn dắt tất cả chúng sinh từ nhỏ đến lớn. Xá Lợi Phất, nếu đệ tử của ta tự cho mình là bậc A-la-hán, nếu như họ tự nói đã chứng được quả A-la-hán, Bích Chi Phật, đã đắc được quả vị Bích Chi Phật, mà chẳng nghe chẳng biết, cũng chẳng từng nghe đến một Phật thừa duy nhất chân thật diệu pháp này, cũng chẳng biết việc chư Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát. Họ cũng chẳng biết chư Phật Như Lai vì giáo hóa Bồ Tát để thành Phật quả. Những người đó chẳng phải đệ tử của Phật. Những người đó chẳng phải là Bồ Tát, chẳng phải là A-la-hán, chẳng phải là Thanh Văn Thừa, chẳng phải Bích Chi Phật, cũng chẳng phải là Duyên Giác. Tại sao họ chẳng phải là Bồ Tát, chẳng phải là A-la-hán, chẳng phải là Bích Chi Phật? Vì nếu như họ thực sự đắc được quả A-la-hán, quả Bích Chi Phật, quả Bồ Tát, thì nhất định sẽ tin diệu pháp của Phật nói. Căn tánh của họ nhất định rất sâu dày. Nếu họ không tin thì họ sẽ chẳng thực sự chứng được quả A-la-hán, chẳng chứng được quả Bích Chi Phật, cũng chẳng chứng được quả Bồ Tát quyền thừa. Họ chỉ là kẻ tăng thượng mạng.